Trùng sinh chi nha nổi, chương 2054, biểu dương long trọng, cốc truyện audio.com, tháng 7 năm 2008, Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương Đảng cử hành đại hội biểu dương long trọng. Khen ngợi các cán bộ quần chúng trong trận động đất tại Phủ Khương đã làm ra cống hiến và thành tích kiệt xuất. Toàn bộ ủy viên Cục Chính trị, ủy viên dự khuyết dự họp đại hội biểu dương này, được ban bài ở hàng ghế trước đài chủ tịch. Ngày hôm nay, bầu trời thủ đô rơi mưa lớn, giống như muốn tưởng niệm đối với các đồng bào đã gặp bất hạnh trong trận động đất, trên hội đường trải đầy hoa tươi, hướng về các anh hùng kháng chấn cứu tai biểu đạt sự tôn kính cao thượng. Cho tới bây giờ, trận động đất tại Phủ Khương đã qua gần 3 tháng, vì biểu lộ sự thương tiếc thắm thiết đối với các đồng bào gặp nạn, kế thừa và phát triển vĩ đại tinh thần kháng chấn cứu tai, Quốc vụ viện và Quân ủy của Trung ương Đảng quyết định tổ chức đại hội biểu dương lần này. Đại hội do Tổng Bí thư Lý Trị Quốc đích thân chủ trì, buổi sáng 9 giờ Chủ tịch Lý Trị Quốc tuyên bố đại hội bắt đầu, trong bầu không khí trang nghiêm, toàn thể mọi người tham dự hội nghị đứng lên, dành 3 phút mặc niệm cho các đồng bào lâm nạn trong trận động đất Phủ Khương. Sau đó, Tổng Bí thư Lý Trị Quốc tuyên bố bài phát biểu. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư tán dương cao độ công tác dự đoán của Cục Địa chấn Quốc gia, cho rằng chính là bởi vì sự dự đoán chuẩn xác của Cục Địa chấn đã khiến trận động đất Phủ Khương có thể dự phòng trước, đã giảm thấp tỷ lệ thương vong nhân viên đến mức thấp nhất, giảm thiểu tổn thất tài sản của quốc gia và quần chúng, thành công thực hiện mục tiêu đại tai vô đại nạn. Vì công tác dự đoán động đất của thế giới thành công, cung cấp tấm gương quý giá, giành được vinh dự quốc tế vĩ đại cho công tác dự báo động đất nước ta. Tổng Bí thư tán thưởng Cục Địa chấn là vệ sĩ của sự an toàn, anh hùng của nhân dân. Tổng Bí thư cũng dành sự tán thưởng cao độ đối với biện pháp ứng đối chính xác của tỉnh ủy, chính phủ tỉnh Du Trung đã áp dụng. Các cán bộ lãnh đạo của chính phủ tỉnh, tỉnh ủy Du Trung trong lòng thời khắc nào cũng chứa sự an nguy sự quần chúng, sau khi nhận được dự báo của Cục Địa chấn Quốc gia đã áp dụng biện pháp dự phòng cực kỳ hữu hiệu, trước khi xảy ra động đất đã kịp thời tổ chức sơ tán tuyệt đại bộ phận quần chúng, rời tới khu vực an toàn. Những biện pháp này đã giảm thiểu sự tổn thất tới mức thấp nhất. Đồng thời, sau khi động đất xảy ra, nhân dân quân đội cấp tốc xuất động đến vùng thiên tai cứu viện, giành giật từng giây giải cứu các quần chúng bị mắc kẹt, hỗ trợ các quần chúng bị thương, tu sửa đường xá, vì công tác cứu viện của vùng thiên tai đã lập được công lao hiển hách. Trong mấy ngày sau thiên tai, quân đội trước sau đã điều phái hơn 14 vạn bộ đội tiến hành kháng chấn cứu tai, gồm cả khu vực rộng rãi, lực lượng vận dụng, tốc độ đưa đến, đều đã giành được kỷ lục trong lịch sử cứu trợ thiên tai của quân ta. Một tập đoàn quân Hồng quân sư nào đó trong 25 tiếng đồng hồ di chuyển 1.200 km đưa đến bộ đội, đội hải quân lục chiến trong 43 tiếng đồng hồ đã di chuyển 1.860 km, hỏa tốc chạy tới vùng thiên tai, giành được thời gian quý giá để cứu giúp sinh mệnh. Giới truyền thông nước ngoài đã xưng, phản ứng cực nhanh của quân đội nước Cộng hòa sau khi động đất đã khiến cả thế giới khiếp sợ, cũng xưng hành động vĩ đại này là cứu viện đại trường chinh. Trong góc truyện audio.com, toàn bộ quá trình kháng chấn cứu tai, đã xuất hiện vô số nhân vật gương mẫu và sự tích anh hùng khiến xúc động lòng người. Liễu Tuấn Yên lặng lắng nghe báo cáo của Tổng Bí thư, trên mặt hiện lên vẻ rất vui mừng. Sau trận động đất cấp 8 tại Phủ Khương, căn cứ sơ bộ thống kê tử vong 2.344 người, mất tích 1.725 người. Nếu so với quy mô của trận động đất, nhân số này tuyệt đối có thể nói là kỳ tích trong kỳ tích. Giới truyền thông nước ngoài đều đưa tin, xưng nước Cộng Hòa đã lại sáng tạo ra kỳ tích kinh người, trong một trận động đất tại địa khu Đông Bắc hơn 30 năm trước đã nhận được dự đoán chuẩn xác nên chỉ tạo thành tử vong hơn 1.000 người, khiến toàn thế giới sợ hãi than không ngớt. Trận động đất Phủ Khương lần này cũng là một kỳ tích khiến người khác khó có thể tin. Biểu hiện kiệt xuất trên công tác địa chấn của nước Cộng Hòa, vì công tác dự đoán động đất của thế giới đã chỉ rõ phương hướng, khiến nan đề có tính thế giới này đạt được tiến triển có tính đột phá. Trong nhất thời, các chuyên gia địa chấn nước ngoài và nhân viên nghiên cứu khoa học đều đi từ các quốc gia thần bí Đông Phương xa xưa đến tìm kiếm bí mật này. Thanh danh của Khuất Hiểu Đông được trải rộng, trở thành danh nhân cấp thế giới, được bên ngoài xưng là Khuất Thần Kỳ, cũng có người gọi hắn Khuất Sáng Tạo Kỳ Tích. Dự đoán thần kỳ lần này của Khuất Hiểu Đông được Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Toàn cầu tán dương. Thậm chí có một số tổ chức nghiên cứu khoa học đã liệt bản thân Khuất Hiểu Đông vào đối tượng để nghiên cứu. Không biết hắn đã dùng cái gì để có can đảm lớn như vậy để khẳng định Phủ Khương sẽ phát sinh động đất cấp 8. Nhưng không quản nói như thế nào, Khuất Hiểu Đông đã dự đoán chuẩn, đã trở thành anh hùng dân tộc được dân chúng trong ngoài nước cùng tán thưởng. Tổng Bí thư vạch ra trận động đất Phủ Khương bởi vì sự nỗ lực khắp nơi, thương vong nhân viên quả thực đã giảm đến mức thấp nhất nhưng vẫn tạo thành tổn thất quá lớn, có tới mấy nghìn đồng bào bất hạnh gặp nạn hoặc mất tích, giao thông, kiến trúc, phương tiện công cộng, công trình bảo đảm dân sinh của vùng thiên tai gặp phải tổn thương nghiêm trọng. công tác trùng kiến sau thiên tai phải nói gánh nặng đường xa. Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn quốc, nhân dân các tộc đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, trong thời gian ngắn nhất phải chiến thắng trận thiên tai này, giúp cho nhân dân vùng thiên tai sớm ngày có cuộc sống mới bình an hạnh phúc. Tổng Bí thư khẳng định chúng ta trong trận động đất tại Phủ Khương đã giành được thắng lợi vĩ đại, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân cùng toàn quốc các tộc nhân dân, học tập gương mẫu anh hùng của mấy người Khuất Hiểu Đông, Sài Thiệu Cơ, Hà Mộng Doanh đoàn kết một lòng, không ngừng vươn lên, vì sớm ngày chiến thắng tai họa động đất mà nỗ lực phấn đấu. Sau khi Tổng Bí thư phát biểu, Liễu Tấn Tài đại biểu Trung ương Đảng, Quốc vụ viện và Quân ủy tuyên đọc quyết định khen ngợi. Trên đại hội biểu dương lần này, Khuất Hiểu Đông vinh dự nhận được công lao nhất đẳng, trao tặng vinh dự tối cao của mặt trận khoa học kỹ thuật, phần thưởng thành tựu khoa học và kỹ thuật. Trao tặng danh hiệu anh hùng gương mẫu trong công cuộc kháng chấn cứu tai của toàn quốc. Sở dự đoán khoa kỹ của Cục Địa chấn quốc gia vinh dự nhận được công lao tập thể nhất đẳng. Phó Bí thư tỉnh ủy Du Trung tỉnh, Góc Chuyện audio.com, Trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sài Thiệu Cơ, vinh dự nhận được công lao nhất đẳng. Trao tặng danh hiệu anh hùng gương mẫu trong công cuộc kháng chấn cứu tai của toàn quốc. Đối với vinh dự này, bản thân Sài Thiệu Cơ cực lực chối từ. Hắn cho rằng bản thân chẳng qua là làm công tác thuộc bổn phận của cán bộ lãnh đạo đảng viên, không thể thu được vinh dự cao thượng như thế. Sài Thiệu Cơ rất khiêm tốn nói, nếu thay đổi bất cứ một cán bộ nào tại vị trí của tôi, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Trao tặng cho đương nhiệm tỉnh trưởng công lao nhất đẳng, quả thực là ngoại lệ. Nhưng Liễu Tấn Tài kiên trì muốn trao tặng cho Sài Thiệu Cơ vinh dự này. Thủ tướng cho rằng, chính bởi vì tác phong công tác kiên định cẩn thận của Sài Thiệu Cơ đã coi diễn tập phòng động đất như thực chiến, mỗi hạng mục công tác đều chứng thực đúng chỗ, mới khiến thương vong nhân viên của trận động đất giảm tới mức độ thấp nhất. Cứu lại sinh mệnh của ngàn vạn cán bộ quần chúng. Đồng chí Sài Thiệu Cơ trước đây công tác tại khu trường Hà TP. Ngọc Lan cũng tận chức tận trách trong trận Đại Hồng Thủy năm 1998 đã bảo đảm khu trường Hà không gặp phải tổn thất to lớn. Bởi vậy chứng minh, đồng chí này nhất quán lấy sự nghiệp của đảng làm trọng, mọi thời khắc luôn đặt an nguy của quần chúng nhân dân lên vị trí thứ nhất, quả thật là một tấm gương đảng viên ưu tú, tấm gương cán bộ ưu tú, theo lý nên nhận được vinh dự này. Sự đề nghị của Liễu Tấn Tài trên hội nghị tại Cục Chính trị đã được nhất trí thông qua. Đồng chí Hà Mộng Doanh, Lý Sự trưởng của Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng, vinh dự nhận được công lao nhất đẳng, trao tặng danh hiệu anh hùng gương mẫu trong công cuộc kháng chấn cứu tai của toàn quốc. Cùng lúc đó, Hà Mộng Doanh lần thứ hai nhận được giải thưởng tối cao của chính phủ trong lĩnh vực từ thiện tại quốc nội, phần thưởng Thần Châu Từ Thiện. Bộ Tuyên truyền Trung ương trao tặng Hà Mộng Doanh danh hiệu tấm gương đạo đức, Tổng Công đoàn Toàn quốc trao tặng huy hiệu lao động toàn quốc. Ngoài ra các đơn vị trung ương đoàn, Bộ Bảo đảm Nhân lực Tài nguyên và Xã hội, Bộ Dân chính trao tặng cho chị một loạt các danh hiệu vinh dự như Toàn quốc Thập đại kiệt xuất tình nguyện viên, Kháng chấn cứu tai anh hùng tình nguyện viên, Kháng chấn cứu tai cá nhân tiên tiến. Bởi vì biểu hiện kiệt xuất của Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng tại trước và sau trận động đất tại Phủ Khương, giới truyền thông trong ngoài nước khen ngợi Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng là quỹ từ thiện triển khai thành công nhất tại quốc nội. Rất nhiều sự tích của Hà Mộng Doanh, Lý Sự trưởng Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng cũng được giới truyền thông chỉnh lý, biên chế thành Hoa Hưng Từ Thiện Niên Giám. Hà Mộng Doanh hiện tại là thị dân vinh dự trong hơn 10 huyện thị toàn quốc, đảm nhiệm hiệu trưởng vinh dự trong hơn 100 ngôi trường tiểu học khắp toàn quốc. Trước sau khi xảy ra động đất, Hà Mộng Doanh ở tại Phủ Khương thuộc khu tâm động đất tổng cộng 46 ngày. Chỉ huy mấy trăm công nhân của Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng và mấy nghìn tình nguyện viên toàn lực tham dự hoạt động cứu tế. Hà Mộng Doanh không chỉ làm chỉ huy viên, còn tự mình tham hành động cứu viện. Bức ảnh chị mặc mũ giáp, trang phục bảo hộ, mặt mũi đầy bụi đất xuất hiện trên bìa mặt của rất nhiều tờ tạp chí trong và ngoài nước. Thậm chí một tạp chí nổi tiếng cũng dùng bức ảnh chụp này của Hà Mộng Doanh làm bìa mặt. Bởi vì Hà Mộng Doanh là người sử dụng sàn, Góc Chuyện audio.com, phẩm của CTI nên CTI xưng Hà Mộng Doanh là nước Cộng hòa đệ nhất mỹ nữ, đồng thời hứa hẹn cung cấp sản phẩm của CTI miễn phí vĩnh viễn cho Hà Mộng Doanh. Lý Trị Quốc, Liễu Tấn Tài kết hợp ký tên trong quyết định biểu dương đưa ra Hà Mộng Doanh và Quỹ Từ Thiện Hoa Hưng vì sự nghiệp từ thiện của quốc gia làm ra cống hiến quan trọng trong mấy năm tới, xưng Hà Mộng Doanh là nhà từ thiện kiệt xuất nhất. Khi Hà Đại Tiểu Thư còn trẻ rất thích làm náo động, về sau đã thành phú hào hàng tỷ, nhất là sau khi làm mẹ đã hồi tâm dưỡng tính, dần dần cảm thấy phai nhạt đối với những vật ngoài thân. Tuy nhiên lần này đứng trên hội đường nhận khen thưởng từ trong tay người lãnh đạo tối cao nhận giấy chứng nhận vinh dự, tâm tình Hà Đại Tiểu Thư vẫn vô cùng kích động. Dự liệu phần kích động này không chỉ đơn giản là nhận được khen thưởng, còn có là niềm vui khi vì cứu một mạng người còn hơn xây một tòa Phật tháp 7 tầng. Hà Mộng Doanh cảm thấy, chỉ có tham gia vào công tác cứu viện và dự phòng động đất tại Phủ Khương, chị mới có thể chân chính coi bản thân là nhà từ thiện. Trước đó, Hà Đại Tiểu Thư cảm thấy bản thân chính là ném tiền lung tung mà thôi. Hà Mộng Doanh đi lên đài chủ tịch một khắc, từ trong tay Tổng Bí Thư Lý Trị Quốc tiếp nhận giấy chứng nhận vinh dự, ánh mắt lơ đãng lướt qua Liễu Tuấn. Chị đang suy nghĩ, nếu như giấy chứng nhận này được nhận từ tay Liễu Tuấn, có thể càng khiến bản thân chị kích động hơn. Hoặc là, người này mới là người cần thu được sự khen ngợi long trọng nhất. Tuy nhiên nhìn qua, sắc mặt của Liễu Tuấn vẫn rất bình tĩnh, nụ cười trên mặt hình như cũng chỉ có tính nghề nghiệp. Cách chương.